Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc. Cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12, là ngày lễ vía Phật thành đạo, cũng là khóa tu hàng tháng tại trú xứ chùa Pháp Lạc. Xin gửi đến toàn thể Pháp hội đạo tràng lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay đặc biệt nơi đạo tràng của chúng ta là ngày lễ tổng kết tất niên đạo tràng niệm Phật chùa Pháp Lạc. Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó mà một năm đã kết thúc. Hôm nay nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc long trọng tổ chức lễ tổng kết tất niên để đánh giá thành quả tu học của toàn thể quý Phật tử trong suốt năm 2014 vừa qua. Kính thưa quý vị, cũng ngày hôm nay đây, ngược dòng thời gian cách đây hơn 25 thế kỷ, Bồ Tát Tất Đạt Đa ở dưới cội cây Tất Bát La đã hàng phục được ma quân, chứng thành đạo quả và trở thành một bậc đại giác ngộ ở giữa thế gian. Kể từ đó, ánh sáng chân lý mà Ngài giác ngộ được đã truyền đạt khắp năm châu bốn biển để giúp cho chúng sinh nương vào ánh sáng chân lý giác ngộ ấy mà nhận chân ra được cái giá trị cao quý của cuộc đời, cũng như giúp cho mọi người nương theo đó chuyển hóa lần những thói hư tật xấu để xây dựng một đời sống bình an, hạnh phúc, giải thoát ngay trong hiện tại cũng như tương lai. Và hôm nay quý huynh đệ trở về nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc đây trong ngày tu học cuối năm, và cũng để tưởng niệm đến ân đức của bậc thầy khai đạo, người đã đem ánh sáng chân lý truyền đạt để giúp cho chúng ta ngày nay biết rõ đường đi. Và xin thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, trong tất cả các loại phước điền của nhân gian thì Phật là mảnh ruộng phước thù thắng nhất, phải không quý vị? Ai muốn gieo trồng giống phước thì phải nương vào Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Vì Tam Bảo là mảnh ruộng phước thù thắng, cho nên biết bao nhiêu người đã nhận chân rõ điều này, thường xuyên đi đến chùa học Phật, nghe Pháp, ngoài ra còn làm cái việc hộ trì Tam Bảo để giúp cho Phật Pháp được trường lưu, chúng sinh được lợi lạc. Và ai làm được những việc hộ trì Tam Bảo ấy thì người đó đã gieo trồng được hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thù thắng. Cũng như hôm nay đây, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng tu học là quý vị đã gieo trồng hạt giống tốt lành, mà ở đây con xin mạn phép thưa rằng đó là hạt giống Phật đó quý vị ơi. Mảnh đất tâm của chúng ta nếu gieo trồng những hạt giống tạp nhạp, thiện ác, hơn thua, tham sân tật đố, gieo hạt giống nào thì sẽ trổ ra cái quả đó. Nếu quý vị gieo trồng cái hạt giống tốt lành, hạt giống Phật Pháp, thì cái quả mà mình gặt hái được chính là quả giải thoát giác ngộ. Do đó, để kỷ niệm ngày thành đạo của bậc đại giác ngộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy cao cả của chúng ta, hôm nay đây nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc đây, con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài phước điền thù thắng. Với đề tài phước điền thù thắng, con xin mạn phép đưa ra 8 loại phước điền được gọi là thù thắng nhất ở thế gian, mà ta gọi là bát chủng phước điền. 8 mảnh ruộng phước thù thắng đó là gì? Thứ nhất đó là Phật, thứ hai là thánh nhân, thứ ba là hòa thượng, thứ tư là a xà lê, thứ năm là chúng tăng, thứ sáu là cha, thứ bảy là mẹ, và thứ tám là người bệnh. Nếu như hôm nay quý Phật tử phát tâm cúng dường Phật, thánh nhân thì quý vị đã gieo trồng cái hạt giống phước vào mảnh ruộng gọi là kính điền. Tại sao cúng dường Phật và thánh nhân được gọi là gieo trồng mảnh ruộng kính điền? Tại sao vậy? Đối với Phật, đối với các bậc thánh nhân, ta có cái tâm cung kính, đem cái tâm cung kính mà cúng dường thì đây chính là một mảnh ruộng mà được gọi là kính điền. Bên cạnh đó còn có thêm nữa mảnh ruộng nữa cũng gọi là kính điền đây, đó là chúng tăng. Chúng tăng cũng thuộc về mảnh ruộng phước mà được gọi là kính điền. Cho nên nói, ai cúng dường Phật, cúng dường các bậc thánh nhân, cúng dường chúng tăng thì được gọi là gieo hạt giống phước lành vào mảnh ruộng kính điền. Còn đối với hòa thượng A Xà Lê, cha và mẹ bốn hạng người này, ta đem lòng biết ơn, biết ơn các bậc hòa thượng, biết ơn các bậc A Xà Lê, biết ơn cha, biết ơn mẹ, cúng dường bốn bậc này thì được gọi là gieo trồng hạt giống phước vào mảnh ruộng thứ hai. Mảnh ruộng này được gọi là ân điền. Điền là ruộng. Tại sao gọi là ân điền? Bởi vì đây là mảnh ruộng mà chính bản thân của chúng ta là những người họ trọng ân, họ cái ân nặng này. Cho nên cúng dường cho hòa thượng, cúng dường cho A Xà Lê, cúng dường cho cha, cúng dường cho mẹ là quý vị đã gieo trồng hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thứ hai, được gọi là ân điền. Rồi bây giờ quý Phật tử đây giúp đỡ cho những người bệnh tật là quý vị đã gieo trồng hạt giống phước vào mảnh ruộng thứ ba, cũng được gọi là phước điền thù thắng. Đó chính là bi điền. Tại sao gọi là bi điền? Bởi vì mảnh ruộng này là do ta phát khởi cái tâm từ bi thương xót chúng sinh khổ não bệnh tật, cho nên ta đem tài sản của cải vật chất trợ duyên ủng hộ giúp đỡ cho những bệnh nhân này. Đó là phát xuất từ tấm lòng từ bi của mình làm việc phước ấy. Cho nên ai giúp đỡ cho những bệnh nhân thì người đó đã gieo trồng hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thứ ba, mà mảnh ruộng này được gọi là bi điền. Quý Phật tử chú ý lắng nghe, bởi vì sau thời pháp này sẽ có chương trình đấu vui Phật pháp tổng kết cuối năm. Con sẽ hỏi lại cái ý nghĩa mà bài học hôm nay chúng ta đã được nghe qua. Con xin nhắc lại, có 8 loại phước điền được gọi là thù thắng, cho nên gọi là bát chủng phước điền. Bát là 8, chủng có nghĩa là loại, phước là những phước lành, điền có nghĩa là ruộng. Bát chủng phước điền là 8 loại ruộng phước. Thế nào gọi là 8 loại ruộng phước? Chư Phật là 1, thứ 2 là thánh nhân, thứ 3 là hòa thượng, thứ 4 là A Xà Lê, thứ 5 là chúng tăng, thứ 6 là cha, thứ 7 là mẹ và thứ 8 là người bệnh, được gọi là bát chủng phước điền. Và bên cạnh đó, trong bát chủng phước điền này lại chia ra làm 3 loại ruộng phước: kính điền, ân điền và bi điền. Thế nào gọi là kính điền? Ta đem tài vật cung kính cúng dường cho Phật, cho các bậc thánh nhân, cho chúng tăng, 3 bậc này thì được gọi là kính điền, bởi vì ta gieo trồng hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thù thắng của Phật, của thánh nhân, của chúng tăng với lòng cung kính mà làm, cho nên gọi là kính điền. Ta đem tài vật cúng dường cho hòa thượng, cho A Xà Lê là những bậc thầy hướng đạo, chỉ đạo cho chúng ta tu hành đây, rồi cho cha, cho mẹ là những bậc có đại ân đối với ta. Ta cúng dường các bậc này thì được gọi là gieo trồng hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thứ hai. Mảnh ruộng đó gọi là ân điền. Ta giúp đỡ cho bệnh nhân khổ não với lòng đại từ đại bi mà làm thì ta đã gieo trồng hạt giống phước lành thứ ba vào mảnh ruộng. Đó là bi điền. Quý vị hiểu rồi phải không? Kính điền, ân điền và bi điền. Vậy thì hôm nay huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau hiểu rõ về những loại phước điền thù thắng đó và phương cách gieo trồng hạt giống phước ra sao đây. Thứ nhất, ta cung kính cúng dường chư Phật. Vì sao? Phật là bậc thầy hướng đạo chỉ đường cho chúng ta đi. Dù rằng hôm nay huynh đệ chúng ta trót sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa, không nhìn thấy, không gặp Phật ở đời, nhưng ta bày tỏ lòng cung kính đối với bậc thầy khai đạo, hướng đạo. Nếu không có Phật ra đời, nếu không có sự hiện diện của Phật ở giữa thế gian này, chắc có lẽ huynh đệ chúng ta giờ đây cũng là những người mù đang đi trong đêm đen, mò mẫm từng bước đi, làm sao tránh khỏi xa hầm sụp hố. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta là những người mù mò mẫm không biết lối đi, dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma dương, rơi vào vực thẳm của sinh tử luân hồi đau khổ. Nhưng nhờ Phật ra đời, đem giáo pháp truyền đạt khắp muôn nơi, do đó mà hôm nay ta biết rõ được con đường tu tập chân chính, nương vào đây để hướng dẫn cuộc đời mình hành trình đúng phương vị, tìm đến lâu đài hạnh phúc an vui. Do đó với lòng cung kính, ta bày tỏ lòng cung kính cúng dường cho Phật. Nhưng mà cúng dường bằng cách nào khi Đức Phật không còn ở đời? Con nói ví dụ nha, những người đầy đủ thánh duyên gặp Phật ở đời, chỉ cần một lần gặp Phật, nghe Phật nói pháp, chưa gọi là cúng dường cho Phật, người đó cũng có phước rồi quý vị ơi. Mà cúng dường cho Phật lại là phước thù thắng nữa, bởi vì Phật là một mảnh ruộng thù thắng nhất trên thế gian. Nói thù thắng thì quý vị không hiểu, thì giống như một mảnh ruộng màu mỡ tốt vậy đó. Gieo hạt giống nào vào mảnh ruộng này thì nó sẽ nảy mầm đơm hoa kết trái tốt đẹp, gặt hái cái thành quả tốt đẹp. Con ví dụ câu chuyện như sau. Khi Đức Phật còn tại thế, có một hôm nọ Đức Thế Tôn cùng chúng tăng ôm bình bát đi vào thành khất thực hóa duyên. Lúc đó có một đám con nít, nó đang chơi nhà chòi, nó lấy bùn, lấy đất sét, lấy cát, nó nắng thành một cái tòa lâu đài cao vậy nè, từng tầng từng tầng từng tầng. Lúc đó nó thấy đoàn sa môn từ xa bước tới với bóng quỳnh y. Đám con nít nó đứng dậy, nó hoảng hốt, bởi vì nó đang dựng cái nhà chòi ở giữa đường, mà các vị sa môn này từ từ đi đến như vậy, trên con đường đi thế nào cũng dẫm đạp làm sụp đổ tòa nhà của chúng đã xây dựng. Cho nên nó rẽ ra hai bên đường, nó dõi mắt, nó nhìn coi có quý ngài có đạp trúng vào tòa lâu đài của nó hay không. Đức Thế Tôn của chúng ta tuần tự từ xa tiến đến, đi theo sau là 1250 vị tỳ kheo tùy tùng theo Phật. Thế nhưng khi bước đến nơi rồi, Đức Thế Tôn vừa nhìn thấy tòa lâu đài được xây dựng bằng đất sét, bằng cát của đám con nít đó, ngài mới rẽ qua một bên, ngài đi, ngài không dẫm đạp vào tòa nhà của nó. Đoàn sa môn cũng theo dấu chân Phật mà đi như vậy, để lại trên gương mặt của những đứa bé đó niềm hoan hỷ vô cùng. Nó tưởng rằng cả lâu đài của nó bị sụp đổ, mà không ngờ các vị sa môn này lại rẽ đường khác đi. Trong số đám con nít đó có một cậu bé 6 tuổi. Cậu bé này vừa trông thấy như vậy mừng rỡ, cảm kích quá, cảm kích các vị sa môn, mà nhất là vị sa môn dẫn đầu đoàn nữa, lại rẽ ra như vậy chính là Đức Phật đó. Nó mới ôm nguyên một cái tòa lâu đài xây dựng bằng cát, bằng đất sét không, nó bưng lại, nó chạy lại, cái nó đặt vào trong bình bát của Đức Thế Tôn, và nó nói như thế này: Bạch Sa Môn, con xin cúng dường cho ngài nguyên một cái tòa lâu đài của con. Rồi ngay ngày hôm đó theo pháp đi khất thực, đầy bình bát là phải đóng nắp lại mà trở về. Đức Thế Tôn của chúng ta bị cái thằng nhỏ đó để nguyên tòa lâu đài đất sét cát không vô bình bát đầy rồi, phải đóng nắp lại trở về tinh xá. Khi Khi trở về Tịnh Xá thì ngày đó Đức Thế Tôn không họ nhận được một món ăn gì hết quý vị. Tại vì trong bình bát còn là đất cát chứ xét không. Ngài bảo, ngài vẫn hoan hỷ và bảo tôn giả A Nan như thế này: ông hãy đem đất cát và xét trong bình bát của ta, đem trộn lại với rơm, trét vào trên dách cái tịnh thất của Đức Phật đang ở đó, nên trét vào tô, trét vào nơi nền tịnh thất. Tôn giả A Nan mới thưa bạch Đức Thế Tôn, đây chỉ là trò chơi của một đứa con nít, tại sao Thế Tôn lại trân quý đến như thế? Đức Phật của chúng ta trả lời một câu như thế này nè quý vị ơi. Ngài bảo rằng: này A Nan, ông đừng coi thường việc làm của đứa con nít ấy. Ngày nay cậu bé đó đã với lòng cung kính đem tòa lâu đài quý báu của nó cúng dường cho ta đây, với tất dạ chí thành cung kính của tuy đất cát, nhưng mà lòng kia chí thành sẽ được quả báo rất lớn. Ta thọ ký rằng sau khi ta nhập Niết Bàn 200 năm sau, tại thành phố này có một vị vua ra đời tên là A Dục. Vị vua đó chính là hậu thân của cậu bé cúng dường tòa lâu đài. Quả đúng như lời thọ ký của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn hơn 200 năm sau, tại nơi đây thì có một vị vua ra đời hiệu là A Dục đó quý vị ơi. Vua A Dục đó là hậu thân của đứa bé đã cúng dường cho Phật một cái tòa lâu đài. Và Đức Thế Tôn còn nói thêm một điều nữa, ngài thọ ký và ngài tuyên bố một điều: nếu như hôm nay cậu bé đó với tất dạ chí thành cúng dường cho ta tòa lâu đài bằng đất sét bằng cát, sau này sẽ được cái quả phước làm vua cai trị bốn châu thiên hạ, và chính ông ta sau này sẽ xây dựng 100,000 ngôi tháp báo để thờ xá lợi của ta. Đúng như vậy đó quý vị ơi. Khi vua A Dục thấm nhuần được giáo lý của đạo Phật, ông ta đã trở thành một người Phật tử tại gia thuần thành, mến mộ Tam Bảo, và đã cho hai người con của mình, con trai và con gái, xuất gia tu đạo, đem ánh sáng chân lý của đạo Phật truyền khắp năm châu bốn biển. Và đây chính là đoàn sứ giả Như Lai đầu tiên. Sau 200 năm Đức Phật nhập Niết Bàn đã đem giáo pháp của Phật truyền khắp năm châu bốn biển luôn. Con kể câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rõ rằng cái quả phước cúng dường cho Phật thù thắng như vậy đó. Cúng dường toàn là đất sét với cát không, mà tại sao được quả phước làm vua? Bởi vì của tuy đất cát mà lòng kia chí thành quý vị ơi. Huynh đệ chúng ta không đủ phước duyên gặp Phật ở đời. Nếu mà đủ phước duyên gặp Phật ở đời, cúng dường cho Phật, đó là phước điền thù thắng. Thấy không? Giờ mình không gặp Phật ở đời rồi sao đây? Cúng dường ai đây? Đức Phật nói ngoài cái việc đem tài vật cúng dường ra, đem tài vật cúng dường cho Phật gọi là tài cúng dường, lợi cúng dường, nhưng mà ngoài cái đó ra còn có pháp cúng dường. Thấy không? Pháp cúng dường nghĩa là sao? Bây giờ Đức Phật không còn ở đời, mỗi huynh đệ chúng ta, mỗi người Phật tử xuất gia tại gia y theo giáo pháp của Phật chỉ dạy thực hành, thì đó là một phương cách cúng dường tối thượng đối với vị ơi. Làm được không? Y theo giáo pháp tu hành gọi là phương cách cúng dường tối thượng. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Tài thí và pháp thí, tài cúng dường và pháp cúng dường, thì trong đó chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả các cách cúng dường thì cúng dường pháp là tối thắng nhất. Nếu như quý vị muốn gieo trồng hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thù thắng nhất thế gian, đó chính là Phật. thì ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy y theo giáo pháp thực hành đi, thì chúng ta sẽ gần Phật đó, cũng như chúng ta đã cúng dường cho Phật rồi đó quý vị ơi. Con kể câu chuyện thứ hai cho quý vị nghe. Cũng trong thời Đức Phật còn tại thế, trong mùa an cư năm nọ, 3 tháng an cư, Đức Phật an cư tại một thôn làng hẻo lánh xa xôi, ít người, nhưng mà người dân ở đây rất là mến mộ Phật pháp. Họ thay phiên nhau đăng ký xếp bát cúng dường cho Phật và chúng tăng trong suốt thời gian 3 tháng an cư mùa mưa. Một hôm vào ngày đó là ngày xếp bát cúng dường của một người thanh niên nhà nghèo trồng rau ở nhà. Trước đó thì anh ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đến ngày mà mình cúng dường thì mình phải lo chu đáo, dù là cơm là rau nhưng mà cũng phải lo thật là chu đáo kỹ lưỡng, bởi vì trong 3 tháng mùa an cư chỉ có ngày đó là ngày mà mình được cúng dường cho Phật và chúng tăng. Khuya anh ta đã dậy thật sớm chuẩn bị để đem phẩm vật nấu nướng, đem phẩm vật cúng dường cho Phật và chúng tăng. Khi mà anh ta chuẩn bị sẵn hết rồi, vác quải mang gánh đem phẩm vật đến cúng dường, thì trên đường đi anh ta mới gặp một con chó. Con chó nó đói, nó thất tha thất thiểu, da bọc xương, nó đi mà nó lủi qua nó lủi lại, nó nghe mùi thức ăn từ nơi giỏ xách đồ của anh ta đang mang đem đến cúng dường cho Phật và chúng tăng đó. Nó vừa nghe cái mùi thức ăn, cái bắt đầu nước giải nó chả lè thè ra như thế này. Anh ta nhìn thấy chạnh lòng quá, biết con chó này nó đang đói mà nó đang thèm nữa, lật đật dở hết bao nhiêu đồ ăn mà đem cúng dường cho Phật và tăng đó, đem ra cúng đưa bố thí cho con chó đó ăn. Nhìn nó ăn mà nó ăn gì mà nó ăn hết sức tưởng tượng. Không biết nó đói bao nhiêu ngày mà nó thấy đưa thức ăn, nó ăn lẻm, ăn xong rồi cái bụng no cầm ra vậy nè. Anh ta nhìn thấy nỗi mừng vui của con chó đó, lòng anh ta hoan hỷ vô cùng và bảo rằng tội nghiệp quá, cho nó ăn rồi nó no rồi cái bắt đầu nó đi tỉnh bơ. Anh ta trong lòng vui, cái bất chợt nhớ chực lại, chết rồi, bây giờ là đến giờ ngọ rồi, phẩm vật đâu mà cúng dường cho Phật hôm nay đây, đâu còn gì đâu, nó ăn sạch hết rồi. Anh ta lật đật rảo bước nhanh chân đi đến tịnh xá, gieo năm dốc đảnh để Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin thành tâm sám hối trước Ngài, bởi vì hôm nay con bỏ đói Ngài rồi, bao nhiêu thực phẩm thức ăn con đem bố thí cho con chó đói ăn sạch hết rồi, con quên mất tiêu lầm Ngài, hôm nay con xớt bát cúng dường cho Ngài mà con không có cái gì, bây giờ con chó nó ăn hết rồi đâu có còn cái gì mà cúng dường cho Ngài. Vậy mà Đức Thế Tôn của chúng ta nở một nụ cười hoan hỷ, nhóm họp các vị tỳ kheo cũng như có bao nhiêu Phật tử ngày hôm đó đến nghe pháp. Đức Thế Tôn tuyên bố như thế này: trong 3 tháng mùa an cư năm nay, chỉ có ngày nay là ngày mà ta nhận được sự cúng dường cao quý nhất, có ăn được miếng gì đâu, mà Ngài bảo rằng chỉ có ngày hôm nay ta nhận được sự cúng dường cao quý nhất. Sự cúng dường đó là gì? Y pháp tu hành cúng dường, phụng sự chúng sinh là cúng dường cho chư Phật đó quý vị ơi. Phải không? Vậy thì con mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta, huynh đệ mình không có đủ phước đủ duyên gặp Phật ở đời, Phật đã nhập Niết Bàn rồi, y theo giáo pháp tu hành đi, là cúng dường cho Phật, cái phước đó thù thắng lắm quý vị ơi. Rồi, đối tượng thứ hai cũng được gọi là mảnh ruộng phước thù thắng đây, đó là các bậc thánh nhân chứng A-la-hán quả. Quý huynh đệ có biết chăng vì sao tôn giả A-na-luật, cái tên của Ngài được gọi là A-na-luật? A-na-luật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô bằng hay là như ý. Tại sao dịch là vô bằng như ý?
Vô bần là không có nghèo, như ý là cái gì cũng đạt được như ý. Sở dĩ Ngài có cái tên A Na Luật được dịch là vô bần như ý là bởi lẽ khi sanh Ngài ra thì tự nhiên bà mẹ vừa sanh Ngài ra thì gặp cái việc gì cũng như ý nguyện, và tiền bạc dồi dào, bao nhiêu người khách ở phương xa, thân bằng quyến thuộc ở xa vừa nghe tin mẹ của Ngài sanh Ngài ra là đem những cái loại bảo vật quý báu đến tặng cho. Rồi cũng kể từ ngày tôn giả A Na Luật được sanh ra đó cho đến khi nhập Niết Bàn luôn quý vị, trong khoảng thời gian đó Ngài gặp tất cả những việc gì đều như ý nguyện. Ngài muốn ăn cái gì nha, Ngài bảo rằng mẹ ơi con muốn ăn món đó, bà mẹ bảo rằng cái món đó hết rồi con, chút xíu có người khác đem lại cho. Quý vị thấy hù thắng không? Và chư vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, vì sao tôn giả A Na Luật lại có một cái quả báo thù thắng được như ý nguyện và là một người không nghèo tức là giàu, tại sao vậy? Đức Phật mới kể lại tiền thân của tôn giả A Na Luật khi xưa là một người trưởng giả thường hay xếp bát cúng dường cho một vị thánh tăng. Khi xếp bát cúng dường cho vị thánh tăng này, Ngài đều có cái tâm nguyện là nguyện cho mình sanh ra đời nào cũng được như ý nguyện, ăn uống mặc đầy đủ hết, do đó mà được cái phước báo là giàu sang, gặp việc gì cũng thành tựu như ý. Đó là cái quả báo thù thắng của tôn giả A Na Luật. Cho nên cái đối tượng thứ hai được gọi là mảnh ruộng phước thù thắng thứ hai, đó là các bậc thánh nhân. Nhưng mà bây giờ quý huynh đệ chúng ta có biết ai là thánh, ai là phàm không? Biết không? Làm sao phân biệt để biết rõ rồi ai là thánh, ai là phàm quý vị? Vậy thì chúng ta thấy các vị tăng ta cung kính cúng dường hết đi. Tại sao vậy? Vì con mắt phàm phu của mình không biết rõ ai là thánh, ai là phàm. Có nhiều khi phàm tăng mình nhìn thấy bề ngoài còn phàm phu đó, nhưng mà các vị này bên trong lại tu mật hạnh đó. Các vị này là các vị đã chứng thánh quả rồi, mình đâu hay đâu biết, khinh thường là có tội nghe quý vị. Khi xưa vua Đường Thái Tông than thở với Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư như thế này: trẫm có một cái ước nguyện là phát tâm cúng dường cho chư tăng, mà những người phải là cao tăng thạc đức, nhưng mà trẫm chưa thành tựu được cái ý nguyện đó là bởi vì trẫm thấy chư tăng đời nay phàm phu nhiều quá, tham sân tật đố vẫn còn, cho nên trẫm không có phát được cái tính tâm để cúng dường cho các vị đó. Ngài Huyền Trang mới dạy khai thị cho vua Đường Thái Tông như thế này: ở Côn Sơn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ở sông Lệ thì có cát lẫn với vàng ròng. Đừng vì một chút sỏi đá ở Côn Sơn mà không đến non Côn để tìm ngọc, đừng vì một chút bùn cát ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Giữa thế gian này phàm thánh lẫn lộn, giống như là cát bùn với vàng, giống như là sỏi đá với ngọc vậy đó. Đừng vì một chút sỏi đá mà không đến Côn Sơn để tìm ngọc, đừng vì đất bùn mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Người ta muốn cầu mưa thì người ta phải cầu ròng đất. Ai muốn cầu mưa phải cầu ròng đất. Cũng vậy đó, tuy ròng đất chưa có thể làm ra mưa, nhưng người muốn cầu mưa cũng phải cầu ròng đất. Phàm phu chưa có đủ công năng ban phước cho chúng ta, nhưng ai muốn tu phước thì phải cung kính phàm tăng. Ngài Huyền Trang dạy vua Đường Thái Tông như thế. Nghe đến đây vua Đường Thái Tông quỳ xuống đảnh lễ sát đất và thưa rằng: trẫm xin hứa Từ đây về sau, cảm thấy một chú sa di nhỏ, cảm cũng cung kính đảnh lễ cúng dường, xem như là Phật vậy, xem như là thánh nhân vậy. Học cái hạnh này đi quý vị, đừng khinh thường bất kỳ một vị tăng, một vị ni nào. Bởi vì cung kính tăng giống như cung kính Phật, trọng Phật thì phải kính tăng thôi. Câu nói này quý vị đã từng nghe phải không? Do đó phàm nhân chúng ta không thể phân định được đâu là phàm, đâu là thánh. Mà mảnh ruộng phước thù thắng thứ hai ở giữa thế gian này chính là các bậc thánh nhân. Hãy xem tất cả chư tăng đều là thánh hết đi, đừng cho người ta là phàm rồi mình khinh thường nghe quý vị. Và tuyệt đối không bao giờ nói lỗi của quý thầy, quý cô. Vì sao vậy? Ta đi đến chùa là ta để tìm phước, kiếm phước, tạo phước, chứ không đi đến chùa để tạo tội quý vị à. Nếu chúng ta đi đến chùa mà để tạo tội thì ở nhà sướng hơn, ở nhà còn tránh được nghiệp. Đi đến chùa là để tạo phước. Do đó quý thầy quý cô có lỗi làm điều gì sai trái, hãy để quy luật nhân quả trừng phạt họ. Còn chúng ta với bổn phận trách nhiệm của một người Phật tử tại gia, cung kính chúng tăng, xem như Phật, xem như Bồ Tát, xem như các bậc thánh nhân. Ai bày tỏ lòng cung kính đó đối với các vị phàm tăng thôi mà ta xem như là thánh tăng, thì quý vị cũng đã gieo trồng hạt giống phước lành và mảnh ruộng thù thắng thứ hai. Đó gọi là thánh nhân, phải không? Bởi vì phàm thánh lẫn lộn mình không biết đâu. Có khi mình khinh thường có tội, cung kính thì có phước. Vậy thì ta hãy chọn phước hay là tội, phải không? Rồi mảnh ruộng phước thứ ba cũng thuộc về kính điền đây, đó là chúng tăng. Như con nói, tất cả chư tăng là những người thai Phật hoằng truyền chánh pháp. Phật nhập Niết Bàn mấy ngàn năm, giáo pháp của Ngài sở dĩ được truyền thừa đến ngày nay là do chư tăng thai Phật hoằng truyền trải qua bao thế hệ, khiến cho Phật pháp được trường lưu, chúng sinh được lợi lạc. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử chúng ta muốn gieo trồng hạt giống phước thù thắng, thì quý vị, cái mảnh ruộng thù thắng thứ ba đây chính là chúng tăng đó, cúng dường đi quý vị. Con nói như vậy không có nghĩa là khuyên quý vị cúng dường cho con nha. Mà thấy bất cứ một vị tăng nào, quý vị phát tâm cung kính cúng dường để hỗ trợ cho quý ngài an tâm tu học hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Khi cúng dường chúng tăng, con kính khuyên quý vị một điều: trải tâm bình đẳng, không phân biệt mà cúng dường, phước nhiều lắm. Quan trọng cái phước báo á, nhiều hay ít, không phải chú trọng vào phẩm vật cúng dường mà chú trọng ở tấm lòng. Cho nên cái phước nó tỷ lệ thuận với lại cái tâm lượng của chúng ta. Vậy mà có một số Phật tử không hiểu rõ đạo lý này. Con nhớ lại cách đây khoảng 2-3 năm, năm nào cũng vậy, vào ngày 14 tháng 7 thường niên là ở chùa Hưng Thiền của tụi con tổ chức lễ đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và con thông báo với quý Phật tử, con nói là con có thỉnh 100 vị khách tăng và chúng tăng thường trú ở chùa tụi con, quý sư cô thường trú là 200 vị. Cho nên quý Phật tử nếu phát tâm cúng dường trai tăng, chuẩn bị 300 phần quà, 300 phẩm vật để cúng dường. Ai có ít cũng không sao, không đủ 300 cũng không sao, 5 cũng được, 10 cũng được, nhưng phải theo sự sắp xếp của ban tổ chức, tuần tự đi cúng dường xong, đến cái vị nào mình hết cái mình xá, mình lui ra. Con dặn trước vậy nha. Trải tâm bình đẳng cúng dường đi, phước nhiều, đừng có lựa ơi cái thầy này tôi quen, cái xẹt ngang qua ban tổ chức người ta dẫn hàng một đây đi, mình không đi, mình cứ nhóm nhóm mình nhìn coi, ông thầy này tôi quen, cái bà cô nọ tôi quen, rồi tôi đem lại tôi cúng dường theo tình cảm, kiểu đó cũng có phước mà ít. Tại vì mình khởi tâm phân biệt chấp trước thì cái phước nó ít hơn. Khi con dặn dò kỹ lưỡng vậy rồi, ai hết rồi đi ra không sao hết, xá một xá rồi đi ra. Vậy mà có một cô Phật tử, cô này khoảng 65 tuổi, dẫn thêm một đứa cháu nội đi theo, đi cúng dường. Trên tay thì cặp một cái giỏ sách, bên vòng tay thì cặp cái giỏ sách, còn trên tay cầm một sách bao thơ. Đi cúng dường từng vị xong rồi, hết bao thơ trên tay, cái cổ móc trong giỏ ra một sách bao thơ nữa, cổ đi cúng tiếp. Cái nhỏ nó mới giật cái bao thơ mà ở trên tay của cổ ấy, nó dở ra, nó nói: "Bà nội, sao trong bao thơ không có đồng xu vậy?" Cái bà nói: "Mày câm cái mỏ mày lại rồi nha, mày câm cái mỏ mày lại rồi nha." Cái nhỏ lầm thinh. Ai ngờ đâu, con đứng kế bên con nghe. Thì sau cái buổi lễ cúng dường trai tăng đó, ni chúng ở trong chùa Hưng Thiền dở phẩm vật mà Phật tử cúng dường ra đó nha, không phải là một bao hơ không có tiền, mà bảy bao hơ không có tiền. Có nghĩa là cúng dường lậu, phải không quý vị? Cúng dường mà cũng cúng lậu kiểu đó nữa. Không có thì thôi, đâu có cần phải đưa bao hơ, mà trong đó không có đồng xu nào, làm vậy làm chi vậy? Cúng dường mà cúng dường lậu kiểu này có phước không quý vị? Cho nên con kính khuyên quý Phật tử lưu ý nha, của tuy đắt cát mà lòng chí thành vẫn có phước như thường. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Cái phước báo, giá trị của sự cúng dường ở nơi cái tâm thành của chúng ta không có. Con xin đảnh lễ, con không có tài vật cúng dường thì con bày tỏ lòng cung kính gieo năm dốc cúng dường cũng có phước nữa, thấy không quý vị? Làm chi bỏ bao thơ không rồi đi nhá cạnh cho người ta thấy là mình cúng dường nhiều mà trong đó không có đồng xu. Thằng cháu nội nó nói: "Bà nói sao trong bao thơ không có đồng xu vậy?" Bà nói: "Mày câm cái mỏ mày lại cho tao à." Cúng dường kiểu đó sao có phước quý vị? Rồi nếu mà không có tài vật cúng dường thì chúng ta cúng dường bằng gì? Nội tài, tức là đem công sức của mình ra làm công quả, cũng là cúng dường đó. Thí dụ như quý Phật tử nào nhà nghèo không có phẩm vật đem đến để cúng dường cho chúng tăng, hỗ trợ cho chúng tăng an tâm tu học, không sao hết. Đi đến chùa mình làm công quả, mình quét, mình dọn, mình rửa chén, mình nấu cơm, mình làm những việc đó cũng là cúng dường đó. Mà cúng dường này quý hơn, bởi vì đó gọi là nội tài, mà ta thường gọi là công quả đó quý vị. Công quả là vậy đó, làm công quả, đem công sức của mình ra để phục vụ cho chúng tăng, gọi là làm công quả. Vào đời nhà Đường có tể tướng tên hiệu là Bùi Hương. Ông là một người Phật tử thuần thành, tín kính Tam Bảo. Ông có một cậu con trai tên là Bùi Văn Đức. Khi cậu này thi đậu được nhà vua phong làm cái chức hàn lâm học sĩ. Trước khi nhậm chức quan thì tể tướng Bùi Hương muốn đưa con mình vào chùa làm công quả cho nó có phước, bên cạnh đó cho nó học kinh nghe pháp, để lấy đây làm nền tảng căn bản xây dựng đời sống đạo đức để bước ra trường đời. Đứa con của mình đã đắp sẵn nền tảng rồi, căn bản có rồi, thì sẽ là một người công dân tốt, một vị quan tốt. Tể tướng Bùi Hưu với ý định đó mới gửi cậu con trai của mình là Bùi Văn Đức đi đến chùa làm công quả. Lúc đó thì cậu này vào làm công quả mà trong lòng hậm hực lắm, bởi vì không thể nào chống trả trái lời dạy của cha, phải theo lời cha mình đi đến chùa làm công quả mà trong bụng, trong tâm không có muốn, không có thích chút nào. Có một bữa đó, cậu Bùi Văn Đức hàn lâm học sĩ này đang gánh nước đi ngang qua, gánh nước bữa buổi hàng ngày đó, đi ngang qua thấy ở bên trong quý hòa thượng chúng tăng đang thọ trai. Cậu này là một người văn chương thi phú giỏi, gánh nước đi ngang qua mới ngâm nga một bài kệ như thế này: "Hàn lâm gánh nước mồ hôi ướt đẫm lưng, hòa thượng ăn no rồi làm sao tiêu cho nổi." Hàn lâm học sĩ, tôi là một vị quan được phong làm hàn lâm học sĩ, mà bây giờ bắt vào chùa đi gánh nước bữa củi. Cho nên ông nói rằng hàng lâm gánh nước mồ hôi ướt đẫm lưng, còn mấy ông hòa thượng ăn no rồi thì làm sao tiêu cho nổi. Lúc đó thiền sư Vô Đức đang ngồi ở bên trong họ trai, nghe cái cậu Bùi Văn Đức, con của quan tể tướng Bùi Hưu nói như vậy, ngài mới quả thêm như thế này: lão tăng một nén hương tiêu hết muôn kiếp lương. Lão tăng chỉ cần thắp lên một nén tâm hương thôi, có thể tiêu hết muôn kiếp lương thực họ nhận của đàn na tính thí, chứ đừng nói một kiếp này nha. Lão tăng một nén hương tiêu hết muôn kiếp lương. Lúc đó cậu Bùi Văn Đức quỳ xuống đảnh lễ: hèn gì mà cha con lại cung kính quý ngài đến như thế. Quý ngài thắp lên một nén hương thôi. Nén hương đó là gì vậy quý huynh đệ? Có phải hương trầm mà mình đốt không? Không nha. Mà đó gọi là tâm hương, gồm có 5 phần: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Chỉ cần thắp lên nén tâm hương gồm 5 phần thanh tịnh đó, có thể tiêu hết bao nhiêu lương thực họ dụng muôn kiếp, chứ không phải một kiếp này. Được không? Ngài nói vậy là cậu Bùi Văn Đức quỳ xuống đảnh lễ sát đất, phục sát đất luôn, và xin thưa rằng từ đây về sau con sẽ hết lòng hộ trì tam bảo bằng cái tâm cung kính chí thành. Quý huynh đệ nghe con kể câu chuyện đó để gửi gắm quý vị một lời khuyên: biết rõ chúng tăng là mảnh ruộng phước tối thắng thứ ba sau Phật và các bậc thánh nhân, thì chúng tăng là mảnh ruộng tối thắng thứ ba. Cho nên khi vào chùa, quý vị ủng hộ cho chư tăng tu học bằng tài vật. Ngoài ra không có tài vật thì mình đem công sức của mình ra làm công quả. Công quả vui vẻ, đừng hậm hực nha quý vị. Đừng hậm hực giống như cái cậu Bùi Văn Đức, làm mà cằn nhằn cử nhữ không có phước, làm mà dằn mâm sáng chén không có phước, thấy không? Làm công quả phục vụ cho chúng tăng phước nhiều lắm, nhưng mà làm với cái tâm cung kính và vui vẻ. Làm không phải là lầm bầm lầm cực chút, nhọc chút là bắt đầu lầm bầm cằn nhằn cử nhữ, dằn mâm sáng chén, kém phước, thiếu phước quý vị. Cố gắng nha. Đó là mảnh ruộng tối thắng thứ ba. Mảnh ruộng phước tối thắng thứ ba thuộc về kính điền, tức là mảnh ruộng này đối tượng là những bậc mà chúng ta cung kính, cho nên gọi là kính điền. Bây giờ đây tiếp tục nha. Mảnh ruộng phước thù thắng thứ tư đó là gì? Hòa thượng. Hòa thượng là ai? Tiếng Phạn gọi là hòa thượng, nhưng mà được dịch đó là lực sanh. Hòa thượng được dịch là lực sanh. Tại sao gọi là lực sanh? Bởi vì đây là một vị thầy có khả năng làm phát sanh mà trí tuệ cho người đệ tử, cho nên gọi là lực sanh. Lực là năng lực, sanh là phát sanh, có năng lực làm phát sinh trí tuệ cho đệ tử mình, cho nên hòa thượng được dịch là lực sanh. Rồi đối tượng thứ năm mà ta nên cúng dường gieo giống phước vào đó cũng được gọi là tối thắng đây, đó là A Xà Lê. A Xà Lê là tiếng Phạn, được dịch là quỷ phạm sư, cũng được dịch là giáo họ sư. Tại sao A Xà Lê được dịch là quỷ phạm sư? Sư là thầy. Bởi vì đây là một vị thầy làm mốc mô phạm, làm phép tắc, làm quỷ tắc, làm mô phạm để hướng dẫn chúng ta. Cái đó gọi là quỷ phạm sư, tức là vị thầy làm phép tắc, làm mô phạm dạy cho chúng ta một đời sống có phép tắc, có mô phạm, cho nên được gọi là quỷ phạm sư. A Xà Lê cũng được dịch là giáo thọ sư. Giáo thọ sư có nghĩa là vị thầy chịu trách nhiệm dạy đạo cho chúng ta thì gọi là giáo họ sư. Quý vị hiểu nha. A xà lê là tiếng Phạn, được dịch nhét hai nghĩa: quỷ phạm sư và giáo họ sư. Trời, đây là hai mảnh ruộng phước, cũng được gọi là tối thắng, mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy gieo cái giống phước lành vào hai mảnh ruộng này, đó là Hòa Thượng và A Xà Lê, là những người có công hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta phương pháp tu hành đó, thấy không? Là người mà chúng ta mang ơn, có cái ơn trong đời, là những vị thầy hai Phật hướng dẫn cho chúng ta tu hành đúng chánh pháp, cúng dường cho Hòa Thượng, cúng dường cho A Xà Lê, xem Hòa Thượng như là xem Phật, cung kính Hòa Thượng A Xà Lê như cung kính Phật vậy đó quý vị. Làm được không? Nếu đệ tử mà không có cái tâm cung kính đối với các bậc thầy Hòa Thượng A Xà Lê, là những bậc thầy hướng dẫn chỉ dạy giúp cho chúng ta phát sinh ra trí tuệ, ta không có tâm cung kính mà còn đi nói xấu, đi nói lỗi, thì Đức Phật dạy như thế này trong kinh A Nan Vấn Sự Kiết Huân. Tại sao bộ kinh này có tựa đề là A Nan Vấn Sự Kiết Huân? Bởi vì tôn giả A Nan bạch Phật, hỏi Phật về cái điều lành, những cái điềm lành điềm dữ, những cái lành cái dữ, cho nên gọi là kiết và hung đó. Tôn giả A Nan nói nếu một người đệ tử mà nói xấu thầy mình, chỉ trích chê bai, không có tâm cung kính, nhục mạ vu khống cho bậc thầy của mình, dù là Hòa Thượng dù A Xà Lê, thì người đó gặt hái quả báo thế nào? Đức Phật bảo rằng này A Nan, không nên, không nên đâu. Một người đệ tử không nên nói xấu, quỷ bán, nhục mạ bậc Hòa Thượng A Xà Lê, là những người có ân hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta trên tiến trình tu tập. Ta không nên có cái tâm như vậy, mà phải có cái tâm cung kính. Ai nói xấu, nhục mạ, chỉ trích, chê bai, không có lòng cung kính đối với Hòa Thượng A Xà Lê, thì sau khi chết đi bị đọa vào địa ngục, bị cắt lưỡi đó quý vị ơi, vào trong địa ngục cắt lưỡi, ngày nào cũng bị lôi cái lưỡi ra cắt cái lưỡi, rồi mọc lại cái lưỡi khác cắt tiếp nữa, mà cứ hành hình như vậy mãn báo ở đường địa ngục, thì sẽ trải qua kiếp sống của loài bàn sanh, sống ở nơi dơ bẩn, thí dụ dồi bọ ở trong đống phân, ăn những cái phân dơ, rồi mãn báo của đường bàn sanh, rồi sanh ra làm người ở nơi biên địa hạ tiện, bị người ta khinh bỉ. Hồi hôm qua huynh đệ tụi con mới đi Hà Nội, khởi hành đi Hà Nội thì từ ngày mùng 2 cho đến mùng 7 mới về, đi 5 ngày. Trong chuyến đi hoằng pháp ở ngoài Hà Nội đó thì con có tổ chức đi phát quà ở tỉnh Hà Giang, đi đánh người dân tộc thiểu số, họ sống ở núi rừng, chặng đường đi gian khổ lắm, bỏ mạng như chơi. Tại vì đi núi rừng đèo không, mà trên con đường đi nó không có cái đường chắn bảo hộ, nhìn xuống vực sâu 1,000+ mét mà đủ chiếc xe của mình chạy thôi, mà đâu phải chạy đường trường vậy đâu, nó lên dốc mà nó co, nó quắp lại giống như cái cùi chỏ mình cong vậy đó, sương mù không. Đi đến đó rồi thì mình mới thấy người dân tộc thiểu số còn nghèo, còn khổ, còn khó khăn lắm quý vị ơi. Họ đâu có cơm ăn như mình đâu, họ ăn lương khô. Mà lương khô đó là cái gì? Một năm họ chỉ làm có một mùa bắp, mùa khoai mì á. Họ lấy bắp, họ lấy khoai mì đó, họ mới xay nhuyễn thành bột. Rồi xong rồi mỗi ngày lấy cái bột bắp, bột khoai mì đó, họ mới hấp, hấp cắt ra từng miếng như nè, quấn trong cái lá, rồi cái đem đi ra rẫy, ra rừng để đốn củi, ra rẫy để làm rẫy, mà an toàn là lương khô như vậy, chứ không có cơm ăn. Chẳng những như thế, áo quần không có mặc, mấy em nhỏ đó, nó đâu có quần mặc đâu, nó cởi truồng, mà trời lạnh tụi con mặc bốn cái áo vẫn còn run cầm cập. Vậy mà nó không có quần mặc, không có vớ mang, không có dép mang, chẳng những như thế mà không có nước tắm nữa quý vị. Mình mấy đứa nào mà đâu đóng hòm đóng đất đó nha, dày một lớp vậy nè, mặt mày nó giống như con mèo con vậy đó, quằn qui, mũi nó chảy lè thè, nó quẹt qua nó quẹt lại, cho nên tèm lem mà đâu có nước đâu rửa. Họ tắm chỉ, họ tắm được chỉ có mùa mưa mới tắm được thôi. Ở trên núi có những khe nước đó mà nó rất là xa, đi đường đèo, đường rừng không mà rất là xa. Họ chỉ lấy nước về sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống thôi, còn tắm là không có. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy, mình đứng gần nó tâm nó hôi gì đâu, đâu có quần áo mặc đâu. Con nhìn thấy cảnh đó thì con mới nhớ lời Phật dạy trong kinh A Nan Vấn Sự Kiết Hung này, và con có thể biết rõ những người này họ sống chỉ hơn loài thú một chút thôi. Ăn cũng có ăn đủ, mặc cũng có mặc, tắm cũng có tắm, hơn loài thú một chút xíu thôi. Tại sao họ lại khốn khổ như thế? Chẳng lẽ họ chấp nhận cam tâm, họ thích vậy ư? Do đâu vậy? Do nghiệp quý vị ơi. Mà cái nghiệp đó là gì? Trong bài kinh A Nan Vấn Sự Kiết Hung, Đức Phật nói rằng ai phàm làm đệ tử mà quỷ bán, dục mạ, khinh khi hòa thượng A Xà Lê là bậc thầy của mình đó, mãn báo ở đường địa ngục cắt lưỡi ra thì làm loài súc sanh dòi bọ trong đống phân. Mãn báo của đường súc sanh rồi, được thân làm người ở nơi biên địa như vậy đó, mà ta có thể nói là người rừng họ kém phát triển, thiếu văn minh tiến hóa, cho nên họ sống dơ lắm quý vị ơi, khổ vô cùng. Con kính khuyên quý Phật tử tránh đi, đừng tạo cái nhân xấu này nha. Ở nơi biên địa hạ tiện khốn khổ vô cùng, và chúng ta hãy cố gắng bày tỏ lòng cung kính đối với các bậc thầy hòa thượng A Xà Lê, vì các vị này là người có ân với chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật từng dạy rằng như viên ngọc quý giữa đêm dày không đèn soi sáng có ai hay, cũng vậy Phật pháp mà không người nói, thông minh khó hiểu được nghĩa này. Như viên ngọc nó quý thiệt đó, nhưng mà giữa đêm trường tối tăm không có ngọn đèn soi sáng, ai nhìn thấy nó mà biết nó là quý? Nhờ có ngọn đèn soi vào ta mới thấy đó là ngọc và mới biết rõ nó là quý. Cũng vậy Phật pháp quý hơn ngọc nữa quý vị. Nhưng nếu không có người giảng nói thì dù thông minh cách mấy cũng khó thể hiểu được cái nghĩa sâu xa qua lời Phật dạy. Do đó các bậc hòa thượng A Xà Lê là người có ân đối với chúng ta, là bậc thầy hướng dẫn chỉ đường khai đạo cho ta, cho nên ta phải bày tỏ lòng cung kính, cúng dường quyết nà ngài bằng sự cung kính đó. Phước báo vô lượng vô biên mà được gọi là phước điền tối thắng đó quý vị. Đừng có bất kính đối với quý ngài, dù cho quý ngài có làm điều gì sai không sao cả, hãy để quy luật nhân quả trừng phạt các ngài. Có nhân có quả hết à, không đợi đến mình phải ra tay để mình triệt hạ, mình quỷ bán, mình chỉ trích, mình nhạo khinh, mình nói xấu. Đừng làm như vậy nghe quý huynh đệ. Rồi nãy giờ con nói là năm bậc, năm loại phước điền rồi phải không? Phật, thánh nhân, chúng tăng, hòa thượng A Xà Lê. Nhưng trong đó hòa thượng A Xà Lê thuộc về ân điền, bởi vì đây là cái ruộng phước thù thắng, nhưng mà là những người có ân đối với chúng ta. Bên cạnh cái ruộng phước thù thắng ân điền đó còn hai bậc, hai loại nữa, đó là gì? Cha và mẹ. Ai trong chúng ta cũng bẩm họ cái ân đức của cha mẹ. Ân cha lành cao như núi Chúa, đức mẹ hiền sâu tợ bể phơi, dù cho dân cả một đời cũng không trả được công người sanh ta, phải không quý vị? Nếu không có cha mẹ ta sẽ không có hình hài này. Nếu không có hình hài này làm sao chúng ta có được sự nghiệp, danh vọng, địa vị, tài sản, quyền lực? Cho nên tất cả những thứ đó là do cha mẹ ta ban tặng cho ta. hơi thở ta còn ra vô, nhịp tim ta còn lên xuống, ta phải nhớ mãi cái ân tình này mà lo báo đáp đi. Đức Phật đã từng bảo rằng vào thời không có Phật, ai cúng dường phụng sự cho cha mẹ mình, cái phước đó ngang bằng với cái phước cúng dường cho Phật đó, quý vị ơi. Thế nhưng chúng ta không nhận chân ra được điều này khi cha mẹ còn tại thế. Có lúc chúng ta vô tình hay cố ý lãng quên đi, để cho cha mẹ đã bao lần đổ lệ khóc vì ta. Phật bảo rằng trên thế gian này chúng ta mất tiền còn có thể kiếm lại được, mất những thứ quý báu trên đời, ngọc ngà châu báu vẫn có thể tìm lại được, nhưng có một thứ không bao giờ chúng ta có thể tìm lại được, đó là cha và mẹ. Một khi cha mẹ mất rồi, ta sẽ không tìm gặp được người thứ hai. Ngoài cha và mẹ, chúng ta đã không gặp người thứ ba bằng cha và mẹ mình đâu, quý vị. Cho nên hãy hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Ai đem cái tâm cung kính hiếu thuận cúng dường phụng sự cho cha mẹ mình, cái phước đó ngang bằng với cái phước cúng dường cho Phật đó. Do đó con kính gửi quý vị một lời khuyên: nhà của quý vị có hai vị Phật đó, ai? Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già tựa thể Phật Bà Quan Âm. Đúng không quý vị? Không cần tìm Phật ở đâu, ở nhà mình có hai vị Phật rồi, cúng dường đi, cúng dường hai vị Phật này phước lắm. Vậy mà có một chàng thanh niên nọ, đọc ở trong kinh, đọc ở trong sách, nghe đồn rằng Phật thần thông quảng đại, từ bi cứu độ chúng sinh. Anh ta mới hâm mộ, ngưỡng mộ lắm. Một hôm anh ta mới nói: mẹ mẹ, con muốn lên núi tìm Phật. Bà mẹ bà mới nói: con ơi, núi làm sao có Phật được? Phật ở trong tâm mình chứ không, Phật không phải trên núi đâu con. Dù bà mẹ giải thích hết lời nhưng mà chàng thanh niên đó vẫn quyết định bảo rằng con đi tìm Phật. Và khi anh ta rời bỏ căn nhà cũ nhà xưa ra đi trên con đường tìm Phật đó, anh đã bỏ lại bà mẹ khóc ròng rã năn nỉ hết lời, mà anh ta vẫn dứt áo bỏ ra đi, quyết định là đi tìm Phật mới được, gặp Phật ở đời là có cúng dường cho ngài phước dữ lắm, cho nên con phải đi đến núi rừng để tìm Phật. Trên đường lưu lạc đi khắp nơi, núi này qua núi nọ, anh ta không thấy ai giống như Phật, mà ở trong kinh điển diễn tả có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thấy người nào cũng giống như người đó, toàn là phàm phu không, phàm nhân thôi. Anh ta tìm mãi mấy tháng trời mà không thấy Phật đâu. Một hôm anh ta mới gặp một bác tiều phu đốt củi ở trong rừng. Từ ở núi rừng đi trên đường gặp anh ta, anh ta mới nói: bác dừng lại cho cháu hỏi, bác biết Phật ở đâu không? Bác chỉ dùm cho cháu đi. Ông bác này ông cười và ông nói: muốn tìm Phật hả? Tôi chỉ cho nghe, quay trở về đi. Trên đường cậu trở về, cậu thấy người nào mang đôi dép ngược, đó là Phật đó, cũng dường cho vị đó phước lắm. Anh chàng này nghe mừng quá rồi, gặp cao nhân chỉ điểm cho mình rồi nha. Trên đường anh ta đi trở về, từ núi mà trở về nhà đã gặp ai đi đường, anh ta dòm coi có ai mang đôi dép ngược không. Nhưng mà có ai mang đôi dép ngược bao giờ quý vị? Con nít bây giờ nó cũng khôn lắm nha, nít đó nó cũng mang đôi dép ngay thẳng chứ không bao giờ mang đôi dép ngược. Cho nên anh ta tìm mãi mà không thấy ai mang đôi dép ngược cả. Mòn mỏi anh ta trở về ngôi nhà xưa, nhà cũ của mình, có bà mẹ già đang ngồi đốt đèn trông đợi. Ngoài trời thì mưa lắc, bà ngồi ở trong bà cứ nhóm nhóm lên, nghe tiếng chân ai đi ở ngoài đường thì bà nhóm bà đứng dậy, bà nhìn qua cửa sổ coi có phải con trai của mình về không. Bà chờ mãi rồi lúc mà bà mỏi mệt quá bà mới lên giường đặt mình nằm xuống vậy, thì cậu con trai của bà trở về ở trước cửa nhà mới gõ cửa, khóc khóc khóc: mẹ ơi mẹ, mở cửa cho con đi, Bà mẹ vừa nghe tiếng gọi của con mình, bà lất đật, bà mừng quá, bà chạy, bà ngồi dậy, bà bước xuống giường, và mà bà đã mang đôi dép ngược. Khi bà bước xuống giường, bà mang đôi dép ngược, thì bà ra bà mở cửa, bà ôm chầm lấy con mình. Cậu con trai này nhìn xuống, bàn chân gầy yếu, cái lưng cầm cầm cõi của mẹ mình, nhìn xuống bàn chân còn da với xương không, thấy bà mẹ của mình đang mang đôi dép ngược, cậu ta mới tỏ ngộ được lời dạy của bác tiều phu kia. Cậu ta mới ôm chầm mẹ mình vào người của mình, ôm thật chặt và bảo rằng: ôi đây mới là Phật của tôi đây nè. Do đó con khuyên quý vị một lời: cha già là Phật Thích Ca, mẹ già tựa thể Phật Bà Quan Âm. Ở nhà của chúng ta có hai vị Phật đó quý vị, hãy hết lòng cúng dường phụng sự cho cha mẹ mình đi, vì đó là phước điền tối thắng. Thấy không? Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi còn cha còn mẹ. Không có nỗi khổ đau nào bằng nỗi khổ đau mất mẹ mất cha. Có cha có mẹ thì hơn không cha không mẹ, như đờn đứt dây. Nhưng quý vị ơi, đờn đứt dây ta vẫn còn cái đôi tay này. Nói lại, một khi cha mẹ mất rồi, ta mãi mãi là một đứa trẻ mồ côi. Phải không? Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi còn cha mẹ. Hãy hết lòng phụng dưỡng cha mẹ của mình đi, đó chính là phước điền tối thắng. Đó gọi là ân điền đó quý vị. Nãy giờ con kể mấy rồi? 7 rồi phải không? Còn một loại phước điền tối thắng nữa, đó là người bệnh. Đức Phật dạy chúng ta đem cái bi tâm á, thương xót tất cả những chúng sinh khổ não. Người bệnh mà không có tiền thuốc thang, không có người chăm sóc, khổ lắm quý vị ơi. Do đó kháng bệnh là phước điền tối thắng. Kháng bệnh có nghĩa là chăm sóc cho người bệnh đó, là phước điền tối thắng quý vị. Người bệnh họ rất cần chúng ta chăm sóc, họ rất cần chúng ta giúp đỡ. Hãy mở lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sinh khổ não bệnh tật đó, giúp đỡ trợ duyên cơm áo gạo tiền thuốc thang, hoặc là đem công sức của mình ra để chăm sóc cho người bệnh đó, gọi là phước điền tối thắng. Và loại phước điền này được gọi là bi điền. Vì sao gọi là bi điền? Điền là ruộng đó. Mảnh ruộng này ta gieo hạt giống đó là hạt giống từ bi đó quý vị, cho nên gọi là bi điền. Làm được không? Con thấy có rất nhiều người tuổi già sức yếu bệnh tật, không con không cháu, hoặc có con có cháu ở phương xa không có gần gũi. Con lần đó vào dịp Tết, tụi con đi phát quà ở vùng sâu vùng xa, thấy một bà cụ 80 tuổi, một người con 60 tuổi, hai mẹ con ở một cái túp liều. Nói là túp liều cho nó dễ nghe, giống như cái chuồng gà vậy đó quý vị. Con nói thật, giống như cái chuồng gà. Mà cái chuồng gà có khi nó còn lành lặn hơn. Bởi vì ở nơi giữa đồng trống mênh mông vậy đó, không có đất đai gì hết. Dân làng mới thấy rằng bà cụ này tuổi già mà bệnh tật, rồi đứa con 60 tuổi bị bán thân nằm một chỗ. Bây giờ bà mẹ 80 tuổi bị mù, mà đứa con 60 tuổi thì bị nằm một chỗ. Mẹ phải chăm sóc lại cho con, mù mà sao chăm sóc cho con được đây. Người con 60 tuổi thấy đường mà bị phân nửa người bị liệt, ngồi dậy không được. Cho nên để cho bà mẹ 80 tuổi mù lòa chăm sóc lại cho mình. Bước vào trong đó rồi thì giống như khách sạn ngàn sao, ở trên cái nóc á, nó tống hết trơn luôn vậy đó. Rồi cái lấy cái tấm mũ mà đâu phải lành lặn sạch sẽ gì đâu, toàn là mấy cái bao phân bao gì đó. Rồi vậy đắp, người ta che, người ta đắp đỡ giùm cho bà. Rồi ở dưới là đất ruộng, cho nên ở trên á thì giống như một cái sàn có 4 cây chống đỡ. Mà ở cái vạc, cái sàn đó mà cái vạc đó ha, gọi là cái sàn nhà đó, đâu có được gì đâu, tre nó mà miếng miếng như vậy nè, mà nó rượu hết trơn rồi, con đâu có dám vô đâu. Cỡ con bước vô sập liền. Con nói thiệt, bước vô một cái là sập liền. Cho nên đâu dám vô đâu, đứng ở ngoài gọi bà cụ ơi, bà cụ, bà mò vậy nè. Tay bà mò mò, bà mù mà đâu thấy đường đâu. Bà mò mò, bà đi ra tặng cho bà món quà, bà rơi nước mắt. Bà bị mù, con bà bị liệt, có hai mẹ con thôi. Bà 80 tuổi, con bà 60 tuổi. Con thấy cảnh đó con đau lòng xót dạ vô cùng. Chúng sanh quá khổ não. Ta hãy giúp đỡ trợ duyên cho những người bệnh tật, những chúng sinh khổ não đó phước vô lượng vô biên. Bởi vì đó chính là phước điền tối thắng đó quý vị. Mà mảnh ruộng này được gọi là bi điền. Cho nên nãy giờ con kể qua 8 loại phước điền thù thắng: Phật, thánh nhân, chúng tăng, hòa thượng, A Xà Lê, cha, mẹ và người bệnh. Tóm tắt trên 3 mảnh ruộng, đó là kính điền, ân điền và bi điền. Kính mong sao toàn thể quý Phật tử nhận chân rõ ràng những mảnh ruộng màu mỡ thù thắng đó, để hằng ngày chúng ta gieo trồng hạt giống phước lành vào đó đi quý vị. Nó sẽ trổ ra quả phước rất lớn. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thường xuyên gieo chủng phước điền vào những mảnh ruộng thù thắng ở 8 loại mà con vừa nêu qua, để giúp cho quý vị sẽ tạo cho mình phước báo thật nhiều. Nương nhờ cái phước báo đó mà trong đời sống hiện tại quý vị sẽ có được một đời sống bình an hạnh phúc. Cũng như nương nhờ cái phước báo đó mà chúng ta làm hành trang tư lương hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. Và xong ha, cái bên đây chúng ta cùng nhau hồi hướng.
Nguyện đem công